Chương 780, tia hy vọng thắng lợi. Hình Thiên đã chết ngay khi rơi xuống đất sau cú chém của Vạn Huyết Kích. Không ai kịp cứu hắn, và sinh mệnh chi hỏa của hắn đã tắt hẳn. Không còn cách nào để Diệp Tử có thể cứu sống hắn. Hình Thiên đã chết, và thi thể của hắn bị quăng xuống đất, vũ khí cán thích và khiên của hắn rơi xuống hai bên. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho Hình Thiên, dù cho nó không hoàn hảo, nhưng ít nhất hắn đã không còn phải chịu đau đớn nữa. Hình Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Hôm nay, dù hắn chết không đẹp, nhưng ít ra hắn cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Mọi người đều im lặng. Chiến đấu cuối cùng này dường như là một sự tôn trọng cho phương thức chiến đấu một mình của hắn. Linh Uy Ngưỡng, Tôn Ngộ Không và Hình Thiên đều chiến đấu theo cách này. Cái chết của Hình Thiên đã để lại một nỗi buồn sâu sắc trong lòng mọi người. Trong lúc đó, từ xa, tiếng ho khan của Thủy Tôn vang lên từ một hố to. Sau đó, Thủy Tôn bỏ ra từ hố, không còn vẻ thông dong sau trận chiến lớn như trước nữa. Vòng bảo hộ của Thủy Tôn đã bị phá hủy hoàn toàn. Thực tế, vòng bảo hộ của Thủy Tôn không phải là không thể phá vỡ, chỉ là nó có khả năng phòng ngự rất cao. Nhưng một khi công kích vượt qua giới hạn phòng ngự của vòng bảo hộ, nó cũng không còn giá trị gì nữa. Và cuối cùng, hai lớp vòng bảo hộ cuối cùng của Thủy Tôn cũng bị Hình Thiên phá hủy với những đòn công kích mạnh mẽ hơn. Sau vài tiếng ho khan, Thủy Tôn đã leo ra khỏi hố. Ngay khi hắn bò ra, hai bóng người xuất hiện từ hai phía và chớp lên xung quanh Thủy Tôn. Thủy Tôn đã né tránh hai bóng người đó. Hai bóng người đó chính là Xích Quân trong tay Tử Lăng và Chấp Pháp Giả. Sau cái chết của Hình Thiên, Tử Lăng và Tuần Thiên Giả đã bắt đầu hành động. Trong trận chiến vừa qua, họ không can thiệp. Đó là sự tôn trọng cuối cùng dành cho một chiến binh. Nhưng bây giờ họ liên thủ công kích, đại diện cho quan điểm của vũ trụ, chứ không phải cá nhân. Sau cái chết của Hình Thiên, mọi người đã không còn theo kế hoạch chiến đấu cũ nữa, mà thay vào đó, họ bùng nổ trong cơn giận dữ và quyết tâm chiến đấu. Dù sợ hãi Thủy Tôn, nhưng nỗi sợ hãi ấy đã chuyển hóa thành ý chí chiến đấu. Tử Lăng và Tuần Thiên Giả là những người đầu tiên bộc phát, tấn công mà không cần bất kỳ sự trao đổi nào trước đó, và công kích của họ không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Tử Lăng, sau khi rơi xuống đất, đang nhanh chóng đứng dậy và lao về phía Thủy Tôn. Trong khi đó, Tuần Thiên Giả di chuyển nhanh như chớp, nhưng không hướng về Thủy Tôn mà lại lao về phía Tử Lăng. Tuần Thiên Giả nhanh chóng đến sau lưng Tử Lăng, và dần dần, hình ảnh của hắn biến mất khỏi tầm nhìn. Thủy Tôn bị thương nhiều nơi, nhưng tổn thương nặng nhất là ở cả hai cánh tay, đã bị cán thích trúng phải và biến dạng nghiêm trọng, chứng tỏ sức phòng ngự mạnh mẽ của Thủy Tôn. Cả hai cánh tay của Thủy Tôn đều gãy xương, và cơ bản đã không thể sử dụng được nữa, làm suy yếu đáng kể sức mạnh của hắn. Khi Tử Lăng lao điên cuồng về phía mình, Thủy Tôn hít một hơi sâu, và với một cú đá mạnh, Vạn Huyết Kích biến thành một tia sáng máu lao về phía Tử Lăng. Tử Lăng phản ứng nhanh chóng, sử dụng đạn ấn thất trọng để tránh né Vạn Huyết Kích bay tới. Nhưng khi Tử Lăng nhảy cao, Tuần Thiên Giả xuất hiện phía sau hắn. Thủy Tôn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Tuần Thiên Giả, và không cần chờ Thủy Tôn phản ứng, đã thấy Vạn Huyết Kích chui vào ngực Tuần Thiên Giả và biến mất. Trong khoảnh khắc ngạc nhiên của Thủy Tôn, Tử Lăng đã rơi xuống từ trên cao. Khi Tử Lăng rơi xuống từ điểm cao nhất, mái tóc và làn da bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm. Một màu đỏ thuần khiết không lẫn tạp chất nào khác. Màu đỏ này không phải màu của máu hay lửa, mà giống như một ngôi sao đang rơi từ trên trời xuống. Thủy Tôn hai tay thoái lui phía sau, Vạn Huyết Kích lại bị Tuần Thiên Giả thu vào hư không. Nếu không muốn chết, Thủy Tôn chỉ còn cách né tránh. Trên thực tế, Thủy Tôn cũng bắt đầu né tránh. Tuy nhiên, do tấn công từ trên cao xuống, ngoại trừ uy lực được gia tăng bởi trọng lực, lợi thế lớn nhất chính là có thể quan sát rõ ràng mọi động tác của đối phương bên dưới. Bất kể Thủy Tôn né tránh theo hướng nào, Tử Lăng cũng có thể lập tức thay đổi mục tiêu và tấn công chính xác rất nhanh. Tử Lăng đã hạ xuống cách mặt đất chỉ còn tầm trăm mét. Đúng lúc này, Tử Lăng đột ngột bẻ cong tay phải về phía sau, khuỷu tay hướng lên trên. Bỗng nhiên, một vệt sáng dài màu đỏ thắm rực rỡ như đuôi lửa xuất hiện sau lưng hắn, giống như một chiếc đuôi phượng hoàng màu đỏ rực rỡ. Tuy nhiên, nó không hề liên quan gì đến phượng hoàng. Vệt sáng đỏ thắm dài này chỉ chuyển theo Tử Lăng khi hắn tiếp tục hạ xuống, để lại một vệt sáng đỏ rực rỡ trên bầu trời. Sau một khắc, Tử Lăng đã hạ xuống đỉnh đầu Thủy Tôn. Tuy Thủy Tôn đã cố gắng né tránh nhưng vẫn không kịp. Tử Lăng đã tung một cú đấm vào vai trái của hắn. Nếu như không phải Thủy Tôn kịp thời di chuyển nửa bước sang phải vào khoảnh khắc cuối cùng, cú đấm này đã đánh trúng vào đầu hắn. Tuy nhiên, cú đấm của Tử Lăng đánh vào vai trái Thủy Tôn lại không gây ra bất kỳ hiệu quả nào. Lúc này, Tử Lăng đột ngột ngẩng đầu nhìn Thủy Tôn và nói gì đó. Giọng nói của Tử Lăng quá nhỏ nên không ai nghe rõ. Ngay sau khi dứt lời, vệt sáng đỏ thắm dài sau lưng hắn đột ngột co rút lại. Giống như vệt sáng đỏ thắm này bị cơ thể Tử Lăng hấp thu. Quá trình này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt vệt sáng đỏ thắm đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại cánh tay phải của Tử Lăng đang nắm chặt, đập mạnh vào vai Thủy Tôn. Đây là một đòn tấn công vô cùng kỳ lạ. Thoạt nhìn, đòn tấn công của Tử Lăng không đến từ cú đấm của hắn, mà chỉ là chất dẫn. Sát thương thực sự đến từ vật sáng đỏ thắm dài sau lưng hắn. Sau khi co rút lại đã bùng nổ dữ dội trên nắm tay của Tử Lăng, Thủy Tôn ngã xuống đất với tư thế vô cùng kỳ quái, toàn thân nằm sấp trên mặt đất, giống như bị một chiếc búa tạ nện thẳng vào mặt đất. Tuy nhiên, so sánh như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì khi Thủy Tôn bị tấn công, cả tốc độ và lực đạo đều đã đạt đến mức cực hạn, không thể miêu tả được. Tốc độ và lực đánh giáng xuống người Thủy Tôn khiến cơ thể hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Vai trái của hắn bị một lực mạnh tác động, khiến hắn ngã sấp xuống mặt đất với tư thế kỳ quái. Vai phải vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu,